Có người hỏi, nếu như người này là một người ác, người ác không ác nào không làm, chúng ta phải đối đãi với họ như thế nào? Có phải chúng ta có thể dùng ác ý để đối đãi với họ không? Không thể được. Chúng ta dùng ác ý đối với họ, chúng ta chính mình liền tạo ác. Họ tại vì sao có thể tạo ác? Họ mê hoặc, họ đáng thương, họ vô tri. Ở trên kinh Phật thường hay nói, họ là kẻ đáng thương, có thể thương xót họ, họ vô tri. Đó không phải là bổn tánh của họ. Bổn tánh của họ là lương thiện. Cái đạo lý này ngay nhà nho cũng hiểu được. Khổng Lão Phu Tử nói, nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương diễn. Ở nhà Phật nói, bổn tánh của tất cả chúng sanh hoàn toàn là giống nhau. Bổn tánh của chúng sanh hữu tình gọi là Phật tánh, bổn tánh của chúng sanh vô tình gọi là pháp tánh. Pháp tánh cùng Phật tánh là một tánh. Là thuần thiện, không ác. Tại vì sao họ có thể làm ác? Mê mất đi bổn tánh của họ. Con người này thật đáng thương. Chúng ta lân mẫn, còn không thể đến kịp, làm sao có thể oán hận họ chứ? Bạn là một người minh bạch, là một người giác ngộ. Họ oán hận bạn thì được, tình có thể tha thứ. Họ vô tri. Bạn là một người sáng suốt, lại muốn dùng ác ý đối với họ thì bạn sai rồi. Bạn cũng mê hoặc rồi, bạn cũng điên đảo rồi. Cho nên người tu hành từ chỗ nào mà khởi tu? Quyết định mỗi niệm tương ưng với thập thiện nghiệp đạo. Quán thân trái chủ cũng là như vậy. Con người này hủy báng chúng ta, nhục mạ chúng ta, hãm hại chúng ta. Chúng ta biết được họ mê mất tự tánh, là có thể tha thứ cho họ, chắc chắn sẽ không trách cứ nơi họ. Đây là bồi dưỡng đức hạnh của chính mình. Nếu như nói là lấy ân báo ân, lấy oán báo oán, đây là người thế gian, đây không phải là Phật Pháp. Phật Pháp là chân giác ngộ, triệt để giác ngộ. Phật Pháp chỉ có hóa giải tất cả oán kết, dùng phương pháp hòa bình, phương pháp của trí tuệ, nhà Phật gọi là phương tiện khéo léo để hóa giải. Một đời này không thể hóa giải, vẫn còn đời sau. Ở vô lượng kiếp, tất cả ân oán này mới có thể hóa giải hết. Thích Ca Mâu Ni Phật, đây là đại thánh nhân, Phật quả cứu cánh viên mãn. Bạn xem ngày nay trên thế giới, người phê bình Thích Ca Mâu Ni Phật, người nhục mạ Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật tuy là không còn, chúng ta tạo hình tượng của Thích Ca Mâu Ni Phật, người ác ý đem hình tượng này phá hoại, có. Thích Ca Mâu Ni Phật mà còn có nhiều người sẽ đã hiểu lầm ngài đến như vậy, hủy báng, hãm hại, chúng ta có đáng kể gì đâu. Nghĩ lại lão sư của chúng ta cũng là như vậy. Lão sư có thể nhẫn chịu, ta phải học lão sư. Ta phải có thể nhẫn chịu, tâm bình khí hòa tiếp nhận. Lại huống hồ ở trong đây, nhân quả tuần hoàn, nhân quả tiếp nối. Bạn tạo ra nhân thiện, nhất định có được quả báo thiện. Bạn tạo ra nhân ác, nhất định có được quả báo ác. Tại vì sao chúng ta gặp phải nhiều gian nan khổ sở đến như vậy? Trong đời quá khứ tạo ra hành vi bất thiện, như đời này cảm được quả báo. Chân thật tường tận rồi, bạn liền rất hoan hỷ, nghịch đến thuận tiếp. vĩnh viễn sống ngay trong thế giới cảm ơn, trong tâm không hề có chút oán hận, trong miệng không có một câu oán trách. Đối với oan gia trái chủ, oan gia trái chủ này đều là dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi, xem thấy họ có khổ, có nạn, vô điều kiện giúp đỡ họ. Không cần phải tính toán, họ đối với ta không tốt, họ hại ta, họ có nạn, đáng đời ta mới không giúp họ. Vậy thì sai rồi. Vì vậy chúng ta chính mình đang tạo ác hạnh, không phải là đang tích trực đức hạnh. Cho nên tích trực đức hạnh, không luận đối với bất cứ người nào, không luận đối với vật gì, những động vật này, thậm chí độc xà mãnh thú, chúng ta đều dùng tâm chân thành từ bi để đối đãi, quyết không tổn hại. Bắt đầu làm từ chỗ nào? Trong nhà của bạn thường có bọ nhảy trùng kiến, làm từ chỗ này, tuyệt đối không tổn hại chúng. Chúng vào trong nhà chúng ta nhiễu loạn, chúng ta tưởng tượng ngày trước khi chúng ta làm kiến, chúng ta nhiễu loạn chúng, hôm nay chúng đến nhiễu loạn, cái nợ này chúng ta chẳng phải đã trả xong rồi hay sao? Dùng tâm chân thành từ bi để đối đãi chúng, dần dần những động vật nhỏ này liền sẽ bị cảm động, chúng liền sẽ dọn nhà, dọn ra khỏi phòng của bạn, sẽ không vào trong phòng của bạn để nhiễu loạn nữa. Không nên sát hại, thậm chí không nên trục xuất. Tâm của bạn mới chân thật đến thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Ta không hại chúng, ta đem chúng đuổi đi, thì đã có lỗi với chúng rồi. Vì sao phải đuổi chúng đi? Chúng chính mình đi được rồi, chúng ta không nên đuổi chúng đi. Đem chúng xem như bạn bè, đem chúng xem như thiện tri thức. Năm xưa đại sư Ấn Quang chính là như vậy mà tu hành. Cái gian phòng của ngài, trong liêu phòng của ngài có bọ nhảy, mùa đông có những loại côn trùng này. Thì giả của ngài muốn thanh trừ giúp ngài, đại sư Ấn Quang ngăn lại, không cần gì, cứ để chúng sống ở đây. Ấn Tổ nói rất hay, trong phòng chúng ta có những loại này, nói rõ đức hạnh của ta chưa đủ. Chân thật có đức hạnh, những động vật nhỏ này chúng cũng tri ân báo ân, chúng cũng tôn kính người có đức hạnh, tự nhiên liền sẽ rời khỏi. Chúng ta xem thấy ở trong truyền ký của đại sư Ấn Quang, Ấn Quang 70 tuổi về sau, nơi ở của ngài những động vật nhỏ này không tìm được con nào. Khi người khác ở trong gian phòng này có, đại sư ngài dọn vào trong ở thì đều không có. Những động vật nhỏ này dọn nhà đi, thuật ngữ trong nhà Phật chúng ta gọi là thiên đơn, chúng thầy đều dọn nhà, dọn đi hết. Đây là chúng ta phải học tập, đây là đại sư Ấn Quang dạy chúng ta. Tâm từ bi có thể cảm động những động vật nhỏ này, làm gì có lý nào mà không cảm động được người chứ. Thời gian phải dài, ở vô lượng kiếp, chúng ta phải nỗ lực mà làm, phải hiểu được hóa địch thành bạn. Cổ đức chúng ta thường nói nhân giả vô địch, nhân là một người nhân từ, trong tâm người nhân từ chắc chắn không có oan gia đối đầu trong tâm. Tâm còn có, đó là oan gia của ta, người nào là đối đầu với ta thì bạn không nhân, bạn không có nhân từ. Thánh hiền thế xuất thế gian đều là dạy chúng ta từ ngay những chỗ này mà tích trực đức hạnh. Chúng ta phải chăm chỉ mà làm, ngay trong một đời hành vi đều có thể tương ưng với đạo đức. Cho dù không học Phật, không hiểu được Tây Phương Tịnh Độ, họ đời sau nhất định sanh thiên, họ đi hưởng thiên phước. Đây chính là trồng nhân thiện, nhất định có quả thiện.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.